Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di trú Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Trâm My xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của Đài Hoa.
Cảm ơn quý vị được gặp lại luật sư Khanh trong tuần này, và quý vị đã chờ một tuần rồi để được xem chương trình của luật sư Khanh với những thông tin về di trú cũng như những giải đáp của quý vị thắc mắc nào liên quan tới di trú Hoa Kỳ, du học, du lịch hay là tất cả những cái visa định cư hay không định cư về chính sách di trú của Mỹ. Quý vị có thể gửi gắm tâm sự của mình ở đây trong cái phần bình luận. Trong lúc chương trình diễn ra ít nhất nửa giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ chuyển những cái thắc mắc đó để luật sư Khanh gỡ rối cho quý vị nhé. Dạ, và bây giờ mình bắt đầu nhận câu hỏi. Xin mời quý vị bắt đầu gửi câu hỏi. Thưa luật sư Khanh, ngày hôm nay nói thông tin mới nhất trước, rồi sau đó mình sẽ bước vào phần câu hỏi khoảng giữa chương trình. Quý vị kiên nhẫn nhé. Dạ, một cái thông tin mới này mà Trâm My nghĩ rằng là rất là nhiều người mong đợi, là vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hồ sơ xin định cư cũng như những cái dạng gọi là visa holder ở Mỹ, tức là những cái người mang thẻ xanh. Dạ, thì người Việt Nam của mình thì rất nhiều rơi vào trường hợp này. Đó là cái quy định về gánh nặng xã hội. Từ khi mà nó được ban hành thì đã có rất là nhiều người quan ngại, họ phải dừng lại tất cả những cái kế hoạch cũng như là những cái chương trình của họ, cũng như là những cái đời sống sinh hoạt xã hội họ cũng bị trở ngại do cái quy định về gánh nặng xã hội. Tức là nếu ai có thể là gánh nặng xã hội thì không có thể bước tiếp tới trong cái con đường di trú Hoa Kỳ theo một cái quy định của Tổng thống Donald Trump, nhằm siết chặt di trú Mỹ cũng như nhằm để tránh những cái gánh nặng xã hội cho xã hội Mỹ do những cái tình trạng di trú hợp pháp, bất hợp pháp gây ra từ bấy tới nay. Và ngày hôm nay, thông tin mới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là cái quy định gánh nặng xã hội này tạm thời phải ngưng lại giữa mùa COVID do một lệnh từ tòa án. Và xin nhường lại cho luật sư Khanh để giải thích cái lệnh này của tòa có hiệu lực từ bao giờ và nó sẽ ảnh hưởng tới những ai.
Thưa chị và thưa quý vị, cảm ơn chị đã đưa ra một cái tóm tắt về cái sự việc mới này. Thì thưa quý vị, thì quý vị nào đã theo dõi đài với Khanh và chị Trà My thì quý vị biết là bắt đầu cử hồi tháng 8 năm ngoái á, lúc mà Khanh và chị Trà My có biết về thông tin rằng là bên Tòa Bạch Ốc và Trump muốn đưa ra một cái sắc lệnh mới về cái cách mà họ dùng cái hồ sơ để xin, mà lúc mà quý vị xin thẻ xanh ở trong nước Mỹ hoặc ở ngoài nước Mỹ, và họ coi rằng là trong tương lai quý vị có thể trở thành một cái gánh nặng cho xã hội Mỹ hay không. Thì Khanh và chị Trà My cũng báo cho quý vị biết rằng là tới tháng 8 là Sở Di trú và họ đã chấp thuận để đưa cái sắc lệnh này ra, cái lệnh này để mà chỉnh sửa lại cái nội dung của luật di trú để mà áp dụng. Và thưa quý vị, thì từ tháng 8 nguyên tới gần giữa cuối tháng 2 thì cái lệnh này nó mới bắt đầu nó được đưa vào áp dụng. Thì thưa quý vị, nếu mà quý vị là trong cái hồ sơ mà nằm trong tình trạng mà xin thẻ xanh bắt đầu từ tháng 3 thì quý vị biết đó, là trong những cái hồ sơ xin thẻ xanh, nếu mà quý vị ở trong nước Mỹ nhá, thì mình phải điền cái đơn I-944 rồi xong. Nếu mà quý vị ở ngoài nước Mỹ thì mình phải làm điền cái đơn DS-5540. Thì hai cái đơn này nói chung rằng là nó sẽ hỏi rất là cặn kẽ về cái khả năng của quý vị, giống như là quý vị có bằng cấp gì, quý vị có công ăn việc làm gì, quý vị đã bao giờ coi như là xin tài trợ từ
xã hội,
cấp xã hội hồi xưa hay chưa. Và họ sẽ dùng những cái thông tin trong cái đơn I-944 hoặc là cái DS-5540 này để mà họ đưa ra cái quyết định để mà một là chấp thuận cái thẻ xanh cho quý vị hoặc hai là không chấp thuận. Bởi vì những cái thông tin quý vị đưa cho họ, họ sẽ nói rằng là có thể trong tương lai một khi quý vị trở thành người thường trú nhân của bên nước Mỹ thì là quý vị sẽ là một cái gánh nặng, bởi vì quý vị sẽ xin những cái vấn đề giống như là cái trợ cấp của xã hội. Thì bắt đầu từ tháng 2 tới giờ tới qua mùa COVID thì đã có những cái sự hai bên coi như là cái NGO, coi như là những công ty thiện nguyện, họ đã gom lại và họ kiện bên ông Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc về cái lệnh mới này, nói cái lệnh mới này là quá khắt khe cho những người nào đang xin thẻ xanh hoặc là đang ở ngoài nước Mỹ, đang xin vào nước Mỹ trong cái thời gian COVID này. Bởi vì quý vị biết một khi bị bệnh thì có rất nhiều người ta không có thể đi làm được nữa, và họ bị mất việc làm, họ ở nhà, họ phải xin tiền thất nghiệp hoặc là họ phải xin trợ cấp này trợ cấp nọ. Và những cái người mà đang trong cái tình trạng mà ví dụ đang xin thẻ xanh bên Mỹ hoặc là những cái người từ bên nước ngoài họ muốn xin vào, họ sợ để mà xin những cái sự giúp đỡ này của chính phủ. Bởi vì họ nói rằng là nếu mà tôi xin thì có thể Sở Di trú coi như sẽ cắt đứt cái đường coi như là hợp pháp hóa của tôi để cho tôi thành người thường trú nhân. Thì thưa quý vị, chính ngày hôm qua là ngày 29 tháng 7 thì tòa liên bang của bên từ thành phố New York á, có đưa ra một cái lệnh tạm ngừng, và tòa liên bang có nói rằng là bây giờ cái lệnh tạm ngừng sẽ áp dụng hết cho những cái hồ sơ nào mà đang trong cái quá trình mà xin thẻ xanh không, và cái lệnh tạm dừng này có nghĩa rằng là sở di trú không có thể nào đòi cái đơn I-944, hoặc là nếu mà quý vị nào nước ngoài vào nước Mỹ thì không có thể nào mà bên lãnh sự quán họ phải đòi hỏi quý vị đưa cái DS-5540. Cho dù họ đòi hỏi và cho dù quý vị đưa ra thì cả bên sở di trú và cả bên Bộ Ngoại giao họ không có thể dùng những cái thông tin đó để mà coi như là ngăn cấp quý vị cái thẻ xanh hoặc cái thị thực để vào Mỹ để trở thành người thường trú nhân. Và cái thứ hai, cái lệnh tạm ngưng này nó sẽ kéo dài vô tới lúc nào mà cái dịch mà bên nước Mỹ nói là cái dịch bệnh COVID này không có phải là một cái national emergency nữa. Thì có nghĩa là từ đây tới lúc nào mà bên chính phủ Mỹ họ đưa ra thông báo, họ nói ok bây giờ là cái dịch bệnh COVID này không có ăn nhầm gì nữa rồi, thì có nghĩa là từ đây tới đó là cái lệnh hồi xưa của hồi tháng 8 năm ngoái á, sẽ được tạm ngưng. Và cái thứ hai, cái thứ ba nữa là quan tòa liên bang họ có nói rằng là nếu mà tòa án tối cao của nước Mỹ hoặc có một cái tòa nào hơn nữa họ muốn coi lại cái hồ sơ này và coi như họ muốn tạm ngưng hay họ muốn cho đi tới, cái đó là quyền của họ. Nhưng mà thực tế ra đó thì một khi tòa liên bang của Mỹ đã đưa ra cái lệnh injunction, có nghĩa là cái lệnh tạm ngưng này rồi, thì có nghĩa rằng là cái con đường kế tiếp là sở di trú họ phải kiện lên tới tòa tối cao, và tòa tối cao họ phải đồng ý, họ nghe cái hồ sơ và họ nghe họ xét xử. Mà cái sự việc này thì nếu mà lên nó cũng rất là lâu, ít nhất cũng cỡ 5 năm mấy. Nên vì vậy ngay lúc này thì những quý vị nào mà trong cái tình trạng là đang chuẩn bị xin thẻ xanh, nếu mà quý vị bên Mỹ để làm nguyên cái bộ hồ sơ adjustment of status đó, hoặc là quý vị nào đang ở bên nước ngoài đang chuẩn bị vào nước Mỹ và đang làm việc với bên trung tâm thị thực, thì quý vị có thể nói với người luật sư của quý vị hoặc là những cái người đang làm hồ sơ thì nói là cái lệnh tạm ngưng này nó có hiệu quả ngay lúc này và coi như là mình không có cần phải làm. Đó là cái luật hiện tại nhé. Và Khanh muốn nói thêm cho quý vị một cái này là hiện tại ngay bây giờ Khanh thấy cái việc là như vậy. Tòa liên bang hoặc tòa án tối cao, có nghĩa là Supreme Court của Mỹ, có thể đưa ra một cái lệnh sở di trú có thể họ bác đi, họ không chịu theo, họ không có chịu tuân theo cái việc đó. Và cái này là cái vấn đề kế tiếp, và Khanh và chị Trà My sẽ trao đổi với quý vị là cái lý do tại sao Khanh nghĩ rằng là ngay trong lúc này cho dù tòa liên bang có đưa ra cái lệnh tạm ngừng, mà Khanh nghĩ nếu mà mình làm mấy cái chuyện coi như là mình không có làm cái đơn I-944 hoặc là cái đơn DS-5540 á, thì cái hồ sơ của mình có thể có vấn đề.
Dạ, thưa luật sư Khanh, trước khi mà đi vào cái vấn đề chi tiết như vậy đó, câu hỏi đầu tiên là Trà My xin hỏi là cái lệnh, cái phán quyết từ tòa liên bang ngày hôm 29 tháng 7 ngày hôm qua đưa ra đối với cái việc là quy định gánh nặng xã hội phải tạm ngừng trong mùa COVID, cái phán quyết đó từ một tòa liên bang có trụ sở ở New York, mà mình thấy trên nước Mỹ là có rất là nhiều tòa liên bang có nhiều trụ sở khác nhau, thì cái phán quyết từ cái tòa liên bang ở New York đó nó có tác dụng cho tất cả mọi nơi trên toàn nước Mỹ hay không, hay là nó có theo khu vực nào?
Thưa chị, câu hỏi của chị rất là hay. Trước hết là quý vị phải nhớ luật di trú là coi như là luật của liên bang, của nguyên nước Mỹ. Nên vì vậy cái luật di trú nó có áp dụng trong nội bộ nước Mỹ và cả vẫn ở ngoài nước Mỹ. Thì một khi quan tòa liên bang họ đưa ra cái quyết định và coi như họ nói cái luật này có vấn đề, luật kia có vấn đề đó, mà chỉ riêng về những cái dự định mà thay đổi cái luật hoặc là những cái gì mà coi như là đổi cái nội dung, một cách mình nhìn vào cái nội dung của luật di trú đó, thì một khi họ đưa ra cái lệnh tạm ngừng như vậy, có nghĩa là nguyên toàn nước Mỹ hoặc là cho những người ở ngoài mà đang làm với Bộ Ngoại giao để đi vào thì nó sẽ được áp dụng như vậy. Nhưng mà có nhiều lúc tòa di trú tòa liên bang họ đưa ra một cái quyết định về luật di trú, nhưng mà họ chỉ nói là ồ cái tiểu bang này họ áp dụng cái luật hình sự của họ hơi sai so với di trú. Thì với những cái quyết định như vậy thì nó chỉ thuộc về những cái circuit, có nghĩa là cái tòa liên bang nó có quyền trong những cái tiểu bang nào, thì ngay lúc đó thì những tiểu bang đó họ mới tuân theo thôi. Còn ngoài ra, tại vì cái vấn đề mà ông Tổng thống Trump và bên tòa Bạch Ốc đưa ra về cái vấn đề chỉnh lại cái gánh nặng xã hội đó là áp dụng cho hoàn toàn bộ di trú, có nghĩa là những người đang ở trong nước Mỹ để xin hoặc những người ở ngoài nước Mỹ để xin vào. Thì nên vì vậy một khi cái lệnh tạm ngưng này đưa ra, có nghĩa là sẽ áp dụng cho cả hai bên luôn, có nghĩa là những người đang trong nước Mỹ và xin, và những người từ nước Mỹ và xin vào.
Dạ vâng, và như vậy thì cái lệnh này nó đang có hiệu lực trong thời gian COVID còn hoành hành ở nước Mỹ, với lý do tòa nói rằng là trong lúc mà COVID như vậy thì rất là nhiều người bị thất nghiệp, bị khó khăn, phải xin trợ cấp xã hội, đó là điều đương nhiên. Thành ra cản chân họ trong bước đường di trú là nó không có hợp lý. Cho nên là trong mùa COVID này thì tạm thời ngưng cái chuyện gánh nặng xã hội đi, để khi nào COVID hoàn toàn được khống chế rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tính tới cái chính sách này sau. Dạ, thì cái đó là cái lý do. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, nếu như trong lúc này cái lệnh của tòa bắt đầu có hiệu lực và tất cả mọi nơi không có đòi hỏi phải khai là tôi là gánh nặng xã hội hay không nữa, thì nếu như có nơi nào đó họ kêu mình khai, mình không khai thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Và cho dù trong lúc mình khai đó thì mình có tin tưởng rằng là cái chuyện khai cái đơn đó nó không ăn nhầm vì tòa đã có phán quyết rồi hay không? Cái tâm lý của cái người điền đơn lúc này họ có thể tin tưởng như thế nào?
Thưa chị, trước hết đó là cái câu trả lời của Khanh, nếu mà quý vị nghe nó sẽ hơi kỳ một chút, nhưng mà Khanh phải nói rất là rõ, bởi vì thông thường là người luật sư có một cái vai trò là phải báo cho quý vị biết những gì có thể xảy ra. Thì kính thưa quý vị, trước khi tên tòa Bạch Ốc có tổng thống mới là ví dụ ông Trump, ông đắc kỷ từ 2000, ông được nhiệm kỳ từ 2016 tới giờ, thì một khi tòa án liên bang hoặc là tòa án tối cao của Mỹ đưa ra quyết định thì sở di trú họ sẽ theo những cái quyết định đó. Có nghĩa rằng là ví dụ tòa án liên bang nói là ok phải tạm ngưng cái này thì đó, rồi sở di trú họ sẽ tự họ tạm ngưng, bởi vì tòa án liên bang đã phán xét ra rồi. Nhưng mà ngay lúc này thì có những những cái quyết định từ tòa án liên bang và cái tòa án tối cao của nước Mỹ họ phán xuống, nhưng mà sở di trú lại làm ngơ và bỏ qua, có nghĩa là họ mặc kệ, họ vẫn cứ mặc kệ cái quyết định của tòa tối cao hoặc tòa liên bang. Thì nên vì vậy bây giờ để mà thông thường cái câu trả lời của Khanh sẽ nói rằng là một khi tòa án liên bang họ đưa ra quyết định rồi thì sở di trú họ phải tuân theo đó, thì cái này nó chỉ áp dụng trước 2016. Và Khanh cũng tưởng là ví dụ tổng thống mới lên thì làm việc thì nói chung cũng phải theo nhưng cái quy củ thôi. Nhưng mà thực tế ra rằng là một khi ông tổng thống Trump ông được đắc nhiệm tổng thống và ông đi lên thì ông đã có những cái thay đổi về di trú rất là nhiều rồi. Và bây giờ nó đang có một cái sự bài xích giữa hai bên, giống như là luật của Mỹ và tòa sở di trú. Thì hiện tại bây giờ đó, thì quý vị biết, nếu mà quý vị coi chương trình thì cách đây 2-3 tuần Khanh với chị Rami có làm với chương trình về DACA, là về cho những cái tội cái ăn xá cho những người nào mà bất hợp pháp qua Mỹ trước khi một cái tuổi nào đó mà họ xin thì họ có thể xin được cái thẻ đi làm. Thì cách đây 2-3 tuần thì tòa tối cao của Mỹ đưa ra quyết định rằng là cái chương trình này một khi tổng thống Trump ông muốn đóng xuống, ông đã làm sai cái quá trình ông đóng, nên vì vậy cái chương trình này vẫn phải cho những cái người đó mà nộp đơn. Có nghĩa rằng là họ phải mở lại từ đầu cho những người này, người ta đủ điều kiện để xin rồi và ngay bây giờ họ có thể xin. Thì kính thưa quý vị, một khi tòa án tối cao đưa ra quyết định đó thì Khanh biết có rất nhiều người luật sư họ bắt đầu họ gom lại những cái hồ sơ mới. Tại vì quý vị phải biết cái chương trình này nó ra năm 2012, tới đây là 2020 rồi, thì có nhiều cháu đã qua Mỹ và đủ điều kiện nhưng mà bởi vì chưa đạt đủ tới tuổi 14 thì không có thể khai. Thì bây giờ trong mấy năm vừa qua cũng có nhiều người ta đạt 14 tuổi rồi và bây giờ họ muốn xin cái thẻ đi làm đó để mà coi như họ đi xin cái bằng lái xe, họ đi học. Thì một khi những người luật sư này gửi cái đơn đó vào thì sở di trú họ ngăn lại, họ nói chúng tôi không tuân theo, chúng tôi sẽ không có cấp DACA cho những cái người này, cho những cái người hồ sơ mới. Những hồ sơ nào cũ đã có DACA rồi thì ok chúng tôi sẽ cấp lại cái thẻ đi làm, nhưng mà những cái hồ sơ mới vào chúng tôi không cho ai cả. Và 2 tiếng sau khi sở di trú họ nói như vậy thì bên tòa Bạch Ốc họ lại đưa ra một cái xác lệnh, họ đưa xuống, họ nói rằng là sở di trú không có được chấp thuận những cái hồ sơ cho những người DACA mới xin, có nghĩa là mới hoàn toàn, họ mới vừa đủ điều kiện để họ xin. Thì đó, mình đang có một cái sự tòa Bạch Ốc họ ra sai khi họ muốn đóng chương trình này rồi và phải mở lại chương trình này cho mọi người. Thì một khi tòa án tối cao nói rồi, bên tòa Bạch Ốc đưa ra rằng là xin lỗi, tôi không chấp nhận, tôi chỉ không có cho những cái người mới vào, tôi chỉ cho những người cũ họ xin thôi. Thì đó, nên vì vậy bây giờ mình quay ngược về cái vấn đề cái lệnh tạm ngưng của sở di trú này đối với cái gánh nặng xã hội. Thì thưa quý vị, giống như Khanh mới vừa nói, bây giờ tòa liên bang có thể nói là sở di trú phải tạm ngừng cái sự áp dụng của cái gánh nặng xã hội này với những cái hồ sơ mà xin thẻ xanh hoặc là từ bên ngoài xin để vào với qua lãnh sự quán. Nhưng mà trên thực tế, nếu mà sở di trú hoặc bên bên Bộ Ngoại giao họ nói rằng là Tôi không tuân theo, tôi vẫn cứ làm theo như tôi như cách hồi xưa là tôi vẫn đòi hỏi cái quyết định hay không. Tôi không có nói cho quý vị biết là tôi có dùng cái đơn đó để cho trong cái quyết định của tôi hay không, mà họ vẫn bắt mình làm. Thì tới lúc đó là Khanh nói rằng, hồi nãy Khanh cũng mới nói, cho dù cái lệnh tạm ngưng đó đã có áp dụng từ hôm qua mà ví dụ mình không làm thì sở di trú vẫn có thể nói là họ cho mình, họ vẫn có thể bác cái đơn của mình, họ vẫn có thể là coi như là không có cho mình những cái quyền lợi mà mình đang xin. Và một khi họ chọn cái con đường đi đó, mà một khi mình không làm cái đơn I-944 hoặc là cái DS-540 và mình bị bác đơn, thì cái con đường duy nhất để mình có hai con đường để mình chỉnh sửa. Một là mình kháng kiện cái đó lên với tòa liên bang, và Khanh chắc chắn rằng một khi mình kháng kiện cái hồ sơ mình lên tòa liên bang thì sở di trú phải bắt buộc là cho chấp thuận thôi. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị có muốn bỏ tiền ra để kéo dài cái hồ sơ này nữa hay không? Hỏi con đường thứ hai là mình bỏ hồ sơ mình làm lại và mình nộp cái đơn I-944 vào cho họ, cho dù cái lệnh tạm ngừng đã có là coi như áp dụng ngay ngày hôm qua. Cái này nó hơn, nó rất là phức tạp, bởi cái sự phức tạp nó nằm ra bởi vì bên tòa tòa Bạch Ốc, chứ không phải là cái sự phức tạp nó nằm ra ở luật luật và tòa liên bang nói không được dùng. Tòa Bạch Ốc họ nói họ có thể đưa chỉ thị xuống sở di trú, bởi vì quý vị phải nhớ sở di trú, cái người coi như tổng quản đi của sở di trú là bên ông tổng thống Trump và tòa Bạch Ốc, họ nói cái gì sở di trú phải làm theo, cho dù nó đi ngược lại với những cái sự kiện của tòa liên bang. Bởi vì một khi đi ngược cái cách mà những cái người bị ảnh hưởng á, họ phải kiện thôi, và cái sự kiện này có thể kéo dài lâu chứ không phải là ngắn.
Như vậy thì trong lúc này mình có thể hiểu rằng là mặc dù đã có lệnh của tòa là tạm ngưng khai về cái chuyện là gánh nặng xã hội hay không, nhưng mà nếu như những nơi nào mà mình nộp đơn, mình xúc tiến cái hồ sơ di trú của mình mà mình vẫn được yêu cầu khai những cái đơn đó thì mình cứ tiến hành mình khai. Và cái chuyện là họ có xét những cái yếu tố đó trong cái quá trình duyệt hồ sơ của mình hay không là cái chuyện nằm ngoài tầm tay. Mình cũng chỉ có hy vọng thôi chứ mình cũng không có dám tin chắc rằng cái chuyện này nó không được đưa vào là một trong những cái yếu tố để xét duyệt hồ sơ.
Dạ thưa chị, thì nói chung là bên một khi bắt sau ngày 20 tháng 2 á, thì sở di trú họ bắt buộc rằng là mình phải khai những cái đơn này. Họ bắt buộc chứ không phải là họ yêu cầu. Cái sự bắt buộc rằng là những cái hồ sơ mà adjustment status, có nghĩa là những hồ sơ mình xin thẻ xanh trong một khi mình ở trong nước Mỹ, phải đi gồm với cái đơn I-944. Còn nếu không có họ sẽ bác nguyên cái đơn xin thẻ xanh của mình. Còn những cái hồ sơ nào mà ở bên trung tâm thị thực mà để làm là lên cuộc hẹn với lãnh sự quán, họ đòi phải có cái DS-5540, không có họ sẽ không có cho đi phỏng vấn. Thì ngay lúc này á, không phải là vấn đề là họ đòi mình hay không, cái vấn đề là cái trách nhiệm của mình vẫn phải gửi. Nhưng mà trên thực tế và qua cái tòa liên bang thì nói chung là mình không có cần phải gửi nữa. Thì trong cái nhóm luật sư mà Khanh có tương tác với á, thì họ có hỏi ý kiến rằng là, và cũng có nhiều người ta đưa ý kiến là như vậy, người ta nói bây giờ vậy, mỗi hồ sơ mình cứ làm và nếu muốn mình vẫn điền cái đơn I-944 mà mình không có nộp cái bằng chứng mà họ đòi hỏi về cái I-944. Và cái thứ hai nữa, mình in ra cái quyết định của tòa liên bang vừa hôm qua đưa ra nói rằng là không được áp dụng, và trong cái lá thư mình gửi di trú mình để mình ghi rất là rõ, nói là nè tôi điền rồi, tôi không gửi coi như là những
Bằng
cái
chứng.
bằng chứng vào, nhưng mà tôi sẽ gửi cái giấy của quan tòa nói lệnh tạm ngưng đây nhé, quý vị không có thể bắt buộc tôi làm được, nhưng mà tôi cứ làm rồi xong quý vị muốn làm sao làm. Thì đó, có nhiều người luật sư họ nói như vậy. Thì Khanh nghĩ rằng là, theo Khanh đó, Khanh là một cái người cầu toàn, thì Khanh nghĩ rằng là ok thôi, bây giờ cái lệnh tạm ngưng đó như vậy, nhưng mà để mà bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mình, nhất nhì thì mình cũng phải làm cho bộ hồ sơ nó trọn vẹn. Có nghĩa là mình vẫn làm cái
Vẫn cứ khai.
I-944, mình vẫn khai, mình vẫn nộp những cái đơn mà sở di trú hỏi, tại vì mình không có muốn có cái gì sai sót trong cái hồ sơ của sở di cho bên thân chủ của mình, cho dù tòa liên bang đã nói không cần làm. Bởi vì nếu mà sở di trú họ bác cái đơn đi thì thân chủ của mình bị hại, bởi vì mình thiếu. Nên vì vậy cái mình kéo dài hơn chút, mình cứ làm để cho trọn vẹn cái bổn phận và cho những gì sở di trú không, tại vì mình biết luật chứ không phải là không, nhưng mà mình phải làm sao để mà coi như mình có một cái khoản safety, có nghĩa là cái khoản bảo vệ cho thân chủ của mình nữa. Chứ tại vì nào mình nói ồ mình biết luật, nhưng mà trên thực tế thì sở di trú họ có thể nói ô ok tòa liên bang nói vậy nhưng mà chúng tôi vẫn muốn, thì lúc đó là cái hồ sơ của thân chủ của mình bị sai nữa rồi.
Như vậy tốt hơn hết trong thời buổi buổi này đó là trong cái bộ hồ sơ có bao nhiêu đơn cần khai, bắt buộc khai hoặc
Mình
là
cứ khai,
hoặc là yêu cầu khai thì mình vẫn cứ khai đầy đủ. Cho dù là đã có cái lệnh ngưng, nhưng mà nhiều khi là trong cái cách mà họ xét duyệt hồ sơ, họ thấy thiếu, họ không có ngó ngàng tới hồ sơ của mình thì cũng là một thiệt thòi. Thành ra là cứ khai đầy đủ là một chuyện. Chuyện thứ hai đó,
Khanh cũng muốn nói với chị và những cái quý vị khán thính giả ở nhà là mấy cái người bạn của Khanh đó, họ những cái người luật sư mà họ gom cái hồ sơ DACA mới đi, mà để họ sợ cỡ cho vào sở di trú á, thì đã có những người thân chủ họ quay ngược lại, họ nói tại sao ông lại khai khi ông biết là sở di trú không có chấp thuận. Thì những cái người này họ nói ôi tòa liên tòa tòa tố cao nói tôi có chương trình phải mở lại thì tôi cứ khai. Thì có những cái người thân chủ đó họ bắt đầu họ muốn quay ngược lại, họ kiện người luật sư, họ nói là người luật sư làm không đúng với cái luật, mà thực tế ra cái luật cho phép nhưng mà sở di trú họ lại không nhận. Thì bây giờ giống như Khanh nói đó, những cái người luật sư làm ví dụ cái người nào họ ẩm ờ họ nói ô tòa liên bang tòa tối cao đó nói như vậy rồi tôi cứ nộp, mà bây giờ quay ngược lại thì mà thân chủ lại kiện mình, có nghĩa là nói mình không làm đúng theo cái trách nhiệm của mình đó, nó gọi là cái gì Khanh quên mất rồi, cái ethical code of conduct cho những cái người luật sư đó, làm không đúng trách
cái
nhiệm,
cái nguyên tắc đạo đức đó. Vâng,
cái nguyên tắc thì họ nói là mình là không có cố gắng cho họ đúng cái luật, và họ có thể kiện mình lên cho cái bar của mình, có nghĩa là cái nơi mà cấp
cái
cho
hội,
cái bằng
hiệp hội luật sư.
Và mình có thể mất đi cái đó nếu, nhưng mà thông thường trong trường hợp này mình có thể cãi lại, nhưng mà cái đó là những cái phiền phức không cần thiết.
Mình thấy đó có sự giằng co, là tại vì cái luật lệ hiện bây giờ, cái chính sách hiện bây giờ là mình không rõ, là nó không có phải là từ một mối và nó cũng không thống nhất, thành ra nó có sự nhập nhằng như vậy, cho nên là ai đầu nào cũng gặp khó khăn hết, kể cả đương đơn khó khăn, luật sư khó khăn, và kể cả người xét duyệt cũng khó khăn nữa. Thành ra quý vị hiểu cái tình thế khó khăn này, thì cái lời khuyên duy nhất lúc này là những người đương đơn, những người quyết định được cái hồ sơ của mình hơn ai hết, tự quyết định là mình nên làm như thế nào, luật như thế đó thì mình cứ tuân thủ chấp hành đầy đủ đi, rồi họ xét như thế nào thì cái đó tùy họ, mình ngoài cái tầm tay của mình rồi. Điện đơn đủ còn hơn là thiếu thì nó sẽ trở ngại hơn nữa. Và chắc là an toàn hơn hết là nếu đã có cái quy định về gánh nặng xã hội rồi, mình hiểu ý là cái chính sách của nước Mỹ bây giờ không muốn gánh thêm gồng thêm những cái khó khăn cho nước Mỹ, thì tốt hơn hết đừng nhận trợ cấp và đừng nằm trong cái diện gánh nặng xã hội thì mình an toàn hơn. Thành ra nếu mà quý vị có thể tránh được cái gánh nặng xã hội, tức là tránh được những cái đơn xin phúc lợi hay là những cái gì mà có thể trở thành gánh nặng xã hội đó, thì mình nên tránh đi thì tốt hơn. Có nhiều cái trường hợp
Cái mà Khanh cũng muốn khuyên quý vị nữa, tại vì bây giờ trước hết mình nói mình tách rời cái luật ra đi, bây giờ mình nói về cái vấn đề cái cá nhân của mình, người của mình đi. Nếu mà quý vị nào mà coi như là đang trong cái tình trạng mà quý vị cần phải xin những cái trợ cấp về cái phúc lợi xã hội trong cái thời gian khó khăn này, thì quý vị vẫn cứ xin, ok? Và nói thật, quý vị vẫn cứ xin, mình vẫn làm đơn như bình thường, mình vẫn làm cái đơn I-941. Cái thứ hai, mình vẫn nộp hết những cái hồ sơ, bởi vì có nhiều quý vị nằm trong cái tình trạng rằng là quý vị có công ăn việc làm trước khi cái sự việc này nó xảy ra. Và một khi Covid xảy ra thì quý vị lại mất công ăn việc làm, chứ không phải là quý vị muốn là trở thành một cái gánh nặng của xã hội, nhưng mà bởi vì cái tình thế nó đẩy quý vị vào cái vị trí đó, nên mình vẫn cứ nộp, mình vẫn cứ xin những cái gì mà mình có thể có. Và cái thứ hai, lúc mà mình làm những cái đơn này thì mình sẽ tường trình, mình viết cái đơn tường trình, mình sẽ gửi vào cho sở di trú, mình nói rằng là ngày nay trước đây tôi vẫn đi làm, tôi vẫn có được trả tiền, tôi không có bao giờ xin, nhưng mà bởi vì bây giờ tôi công ty cho tôi nghỉ, tôi không có tìm được việc khác, bởi vì cái số mà người bị mất việc nó tăng lên quá cao, phần trăm là hình như 14-15% rồi, thì tôi không tìm được việc, nên vì vậy tôi mới xin cái này, tại vì không có tôi sẽ chết, không có thì tôi không có thể chết bị bệnh, nhưng mà tôi sẽ chết đói hay gì đó, và tôi không có nhà ở. Và cái lúc đó mình vẫn đưa ra cái quyết định của tòa liên bang, nói rằng là nè, không có áp dụng cái này nhé. Thì tới lúc đó Khanh nghĩ là sở di trú họ cũng không có bác cái đơn kiểu vậy đâu.
Nhưng mà còn những người từ bên ngoài nước Mỹ thì sao? Những người mà đang chuẩn bị được định cư theo diện bảo lãnh này kia.
Khanh nói cũng y hệt như vậy thôi. Khanh cũng nói y hệt như vậy. Tại vì chị cũng biết là mỗi cái tình huống nó sẽ khác nhau. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh sẽ khác nhau. Và mình phải gặp cái hoàn cảnh đó để mình biết, để làm sao để mà mình... Giống như là cái Khanh nghĩ cái vai trò của người luật sư đối với sở di trú không phải là một người luật sư chính thức, mà coi như là một cái người môi... Không phải là môi giới, mà một cái người giới thiệu. Cái người hoặc là một cái người viết cuốn sách đi, viết cuốn sách để về cái cá nhân này, họ sẽ trình bày cái cá nhân này như thế nào, họ đẩy lên những cái điểm mạnh và áp đi những cái điểm yếu. Thì đó, trong 10 năm qua Khanh làm về luật di trú thì Khanh thấy cái vai trò của Khanh là như vậy, lúc nào cũng phải
Và
đẩy
những nương đơn lúc này cũng vậy, cho trong cái
đó
tình
và
thế
những
COVID này họ có thể giải bài là vì sao họ đang trong cái hoàn cảnh là gánh nặng xã hội, nhưng mà
dạ
đây
đúng
là
rồi
trường hợp đặc biệt, ngoài cái chuyện đại dịch
rất
này
là
thì
đặc
họ
biệt, nên vì vậy quan tòa liên bang mới chấp thuận rằng là cắt ngang cái phần này, không có cho áp dụng ngay lúc này, bởi vì nếu mà vậy có nghĩa là có những người nào mà họ đang muốn xin thẻ xanh, họ rất là họ có một cái khúc mắc là họ được quyền nhưng mà bởi vì họ sợ họ
Họ
không
sợ.
được sở di trú cấp nên vì vậy họ cắt đi. Thì quý vị biết rồi đó, tiền ít hay nhiều cũng là tiền để mà cho quý vị chi trả trong cái thời gian khó khăn. Nên vì vậy đó là lý do tại sao tòa liên bang New York qua quan tòa và ông nói cắt ngưng đi, cái này nó sẽ chạy hết tới lúc nào mà bên Mỹ nói là cái dịch bệnh này xong rồi. Còn ngoài ra nếu mà bên Mỹ vẫn còn, mà bên chính phủ Mỹ vẫn còn nói đây là một cái national emergency thì cái lệnh tạm ngưng này nó vẫn chạy dài như vậy.
National emergency mà luật sư Khanh vừa nhắc tới đó là tình trạng khẩn cấp quốc gia do đại dịch COVID, thì mọi chuyện nó rối ren là do trong cái dịch bệnh này bùng phát, nó đang hoành hành nước Mỹ và nước Mỹ đang bị ảnh hưởng quá nặng nề. Nó ảnh hưởng tới kinh tế, tới công ăn việc làm, tới mọi mặt trong đời sống. Thành ra mình hy vọng là cái chuyện rối ren này nó sẽ sớm được giải tỏa sau khi COVID qua đi, và mọi người mong chờ là mọi chuyện sẽ được trở lại bình yên. Thì quý vị theo dõi tin tức để cập nhật những cái diễn biến trong cái đại dịch này như thế nào về những chính sách di trú với chúng tôi, chương trình mỗi tuần tối thứ năm với luật sư Khanh nhé, và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những gì mới nhất. Và bây giờ là phần giải đáp những câu hỏi thắc mắc liên quan với lại không liên quan tới những cái chính sách mà mình vừa nói tới, thưa luật sư Khanh. Theo kinh nghiệm của tôi đó, thì gọi điện trực tiếp cho luật sư hoặc là người giúp đỡ thì nhanh hơn, thì có đúng hay không? Tức là những cái bộ hồ sơ đó mình có nên qua tay luật sư, hay là những đương đơn có thể tự trực tiếp lo lắng cái hồ sơ của mình?
Thưa quý vị, từ Khanh đó, trước giờ Khanh nói quý vị là nếu mà quý vị biết, quý vị có thể điều tra rõ ràng và quý vị có thể đọc về những cái thông tin rõ ràng đó, thì quý vị có thể tự làm cũng được, không cần một người luật sư. Bởi vì một người luật sư cũng chỉ hơn quý vị bằng cách là họ học và họ nhúng tay vào nhiều sự kiện hơn nên họ biết thôi. Nên vì vậy nếu mà quý vị có những khả năng đó thì Khanh, nếu mà quý vị cảm thấy quý vị có thể làm được thì quý vị có thể tự làm. Còn nếu mà quý vị cảm thấy rằng là quý vị không thể tự làm được hoặc là lúc mà quý vị làm quý vị sợ có thể có một cái sai sót nào thì đúng rồi, phải tìm một cái người luật sư nào họ hiểu để mà làm việc. Tại vì trong cái quá trình Khanh làm việc Khanh cũng thấy rất là nhiều người họ tự họ làm những cái đơn bảo lãnh cho ba mẹ của họ và coi như họ làm hết hoàn toàn. Cũng có nhiều người ta làm cái đơn coi như cưới hỏi tự làm, họ cũng trải qua quá trình đó họ làm hết. Nên vì vậy Khanh mới nói rằng nếu mà quý vị có khả năng là tự làm thì làm cũng được, nhưng mà Khanh khuyên rằng là phải điều tra rất là kỹ, phải đọc từng kỹ từng chữ một và phải đọc những cái sự đòi hỏi của sở di trú họ đưa ra. Còn ngoài ra nếu mà quý vị không tin tưởng hoặc không có đủ có sự kiên nhẫn để mà làm những cái đó thì quý vị phải tìm một cái người luật sư nào họ hiểu rõ về vấn đề của quý vị và cái ngành luật đó để mà coi như họ dẫn dắt quý vị đi trong cái quá trình mà quý vị cần phải đi.
Cảm ơn luật sư Khanh. Mình nói nhiều về những cái hồ sơ thủ tục với sở di trú, luôn luôn là có hai cái ngày quan trọng, ngày ưu tiên và ngày đáo hạn. Thì ở đây có một câu hỏi là ngày ưu tiên và ngày đáo hạn được tính như thế nào? Cái đó có nghĩa lý gì trong cái tiến trình xét xử hồ sơ?
Thưa chị và thưa quý vị, thì cái ngày ưu tiên á, là cái ngày mà quý vị nộp đồ hồ đơn vào cho sở di trú và sở di trú nhận được cái hồ sơ, coi như họ họ bắt đầu cái hàng cho quý vị đứng đợi vào cái ngày ưu tiên. Và cái ngày đáo hạn á, là giống như quý vị biết mỗi năm bên Mỹ họ chỉ cho biết bao nhiêu một con số người cố định vào nước Mỹ thôi. Và có rất nhiều người người ta xin vào nên vì vậy một khi quý vị nộp hồ sơ vào thì coi như quý vị đang đứng ngay cái thời gian đó để mà đợi tới phiên của quý vị. Thì cái đó cái ngày ưu tiên nhé. Rồi còn quý vị quay qua cái ngày đáo hạn là bên Mỹ mỗi năm họ bắt đầu họ duyệt lại coi năm nay họ đã phát bao nhiêu cái thị thực về cho định cư rồi, và cái họ bắt đầu họ đẩy cái lên, tại vì một khi họ đã phát có nghĩa là những cái người đang đứng đợi thì họ được đi, thì có nghĩa là những người đứng đằng sau họ phải được nhích tới. Thì cái ngày đáo hạn là một cái hệ thống mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ coi rằng là hiện tại ngay lúc này những cái hồ sơ mà được bảo lãnh theo những cái dạng được bảo lãnh đó đã đi tới đâu. Có nghĩa rằng là ví dụ nếu mà quý vị là anh chị em mà bảo lãnh lẫn nhau, bởi vì quý vị là người bảo lãnh là người có quốc tịch và người được bảo lãnh là người em của người có quốc tịch thì chẳng hạn, và quý vị mở hồ sơ năm 2010, bây giờ mình chỉ nói ví dụ thôi nhé, ngày 1 tháng 10 2010 thì sở di trú họ nhận được ngày 10 ngày mà ngày 15 tháng 10 năm 2010, thì tới cái đó cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày 15 tháng 10 2010. Rồi một khi mình quay ngược lại mình coi quý vị đang đứng tới đâu trong cái hàng đó, thì bây giờ hiện tại bên cái ngày cái bộ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ nói cái ngày đáo hạn của dạng F4 có nghĩa anh chị em bảo là nâng nhau cho người Việt Nam mình, thì họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2006, có nghĩa rằng là quý vị phải đợi ít nhất là cũng gần 4 năm nữa mới tới phiên của quý vị đi tới cái hàng đầu để mà phỏng vấn, để mà đi. Thì đó, nhớ nha, cái ngày ưu tiên là cái ngày Sở Di trú nhận được cái đơn hồ sơ của quý vị, cái ngày đáo hạn là cái ngày Bộ Ngoại giao họ đưa ra để coi tới lúc nào quý vị mới tới phiên quý vị để mà đi lấy cái cuộc phỏng vấn để đi qua Mỹ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Cái này nó là một cái thắc mắc lâu nay rồi, tại vì trong cái giấy tờ mà ai nhận được từ Sở Di trú Mỹ cũng có hai cái ngày đó, và không ai hiểu rõ là nó như thế nào, nó được tính ra sao. Mình sẽ dành một chủ đề riêng để giải thích tất cả những cái thuật ngữ trên những giấy tờ của Sở Di trú gửi tới mình. Tại vì trong cái tờ, một cái tờ giấy có thể là tờ giấy thông báo thôi, nhưng mà có những tờ giấy nó có là sự chấp thuận hay không, thì mình sẽ dành một cái chủ đề riêng trong một buổi nào đó gần đây giải thích tất cả
mình thiếu thêm một cái ngày nữa thì đó mình thiếu thêm một cái ngày, thì thông
ngày
thường một
nhận
cái
hồ
ngày nữa
sơ, ngày biên lai, dạ rất là nhiều.
Đó, cái ngày mà họ chấp thuận hồ sơ đó thì cái ngày đó cũng rất là quan trọng. Nên thông thường những cái hồ sơ bảo lãnh quý vị có 3 ngày quý vị cần phải lo. Cái ngày ưu tiên là một, cái ngày Sở Di trú chấp thuận là hai, và cái thứ ba là cái ngày đáo hạn để coi lúc nào mà cái lịch chiếu kháng nó trùng với cái ngày ưu tiên của quý vị. Ba cái ngày đó rất là quan trọng, bởi vì trong cái con số đó mình có thể tính toán về coi như là có ai có thể được đi nếu mà đã quá 21 tuổi rồi. À, và tới mình phải đợi bao lâu mới tới phiên của mình để mình làm giấy tờ. Thì ba cái ngày đó rất là quan trọng. Thì giống như chị nói, ngày khác Khanh và chị sẽ làm một cái chương trình mà coi như giải thích những cái từ ngữ đó.
Trời My mời quý vị cùng tìm hiểu trong một chương trình riêng về giải thích những cái nội dung trong những cái đơn từ của Sở Di trú nhé. Mong quý vị chờ xem. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo là: tôi đang ở Việt Nam, được bảo lãnh theo diện F4. Người thân bảo lãnh sáng nay vừa báo với chúng tôi rằng dự kiến tới tháng 9 hoặc tháng 10 Sở Di trú Mỹ sẽ phỏng vấn đi cấp visa đi Mỹ cho gia đình. Thì điều này có đúng sự thật hay không? Vì nghe rằng là cấp visa vào Mỹ sẽ hoãn lại tới tận cuối năm nay lận. Dạ, thực hư như thế nào? Xin
thưa quý vị, thì đó, thì cái thông tin mà người thân nhân của quý vị đã đưa ra thì nói chung là sai. Bởi vì bên cái xác lệnh mà bên Tổng thống Trump đưa ra hồi tháng 6 nói rằng là những cái hồ sơ mà bảo lãnh mà giống như anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là con cái bảo lãnh cho hoặc bố mẹ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình, hoặc bố mẹ đã bảo lãnh cho con cái đã quá 21 tuổi, thì những cái hồ sơ đó lại bị đẩy ngược qua cho tới cuối sau ngày 31 tháng 12. Nhưng không có làm trong tháng 10 giống như cái người mà thân nhân của quý vị đã nói.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo là: làm theo diện kết hôn phỏng vấn rồi bị trượt, đã bị trả hồ sơ, bây giờ nên khiếu nại hay là nộp hồ sơ mới?
Thưa quý vị, theo cái kinh nghiệm của Khanh á, thì trước hết là một khi cái hồ sơ này đã bị bên lãnh sự quán hoặc là bên sở di trú họ, mình có hai cái cách nhé. Nếu mà bên sở di trú họ trả hồ sơ thì thông thường sở di trú họ không có trả hồ sơ mà họ chỉ đưa ra cái đơn bác hồ sơ thôi. Và nếu mà sở di trú họ đưa ra đơn bác hồ sơ thì trước hết mình phải duyệt cái đơn bác hồ sơ nói như thế nào, và sau đó mình có 30 ngày để mình kháng kiện lên cho sở di trú để mà coi như là mình có thể nộp thêm bằng chứng, hoặc là mình có thể nói là sở di trú họ đã làm, họ áp dụng sai luật. Thì cái đó là cái phần nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ và xin thẻ xanh bên Mỹ rồi mình bỏ qua một bên. Nếu mà quý vị nào đang ở bên Việt Nam mà quý vị qua lãnh sự quán để mà có cuộc phỏng vấn, và sau khi cuộc phỏng vấn thì bên lãnh sự quán họ nói họ không có tin và họ trả ngược hồ sơ về lại cho sở di trú, thì ok, cái trường hợp này á, nếu mà quý vị muốn kháng kiện thì quý vị phải đợi rất là lâu, bởi vì một, quý vị không có thể nào kháng kiện cái quyết định của bên lãnh của Bộ Ngoại giao được, mà quý vị phải đợi Bộ Ngoại giao trả hồ sơ về cho sở di trú và sở di trú họ đưa ra quyết định, họ nói họ bác đơn, tới lúc đó quý vị mới bác quốc kháng kiện sở di trú là nói rằng là ok, bây giờ quý vị sai. Nhưng mà cái quá trình mà bên lãnh sự quán họ chuyển hồ sơ về sở di trú á, thông thường là 2 năm. Nó rất là lâu, 2 năm. Nên vì vậy có những cái trường hợp mà đang quý vị đã biết là bên lãnh sự quán họ đã bác rồi đó. Và cũng có rất nhiều người đã hỏi Khanh họ phải nên làm như thế nào. Thì Khanh mới nói trước hết phải coi cái lý do tại sao bên lãnh sự quán họ bác. Và nếu mà họ chỉ nói là họ không tin về cái vấn đề là cái hôn nhân là thật và không có gì gian lận trong đó cả, thì ngay lập tức mình có thể mở một cái hồ sơ mới hoàn toàn và mình đem hết những cái bằng chứng mình gom lại. Và mình phải coi là cái hồ sơ cũ đã coi mình đã nộp những gì, và cái hồ sơ mới này sẽ có thêm bằng chứng, chứ không phải là mình lấy y hệt như những gì mình đã nộp với cái hồ sơ cũ, mà mình phải thêm vào rồi mình nộp lại và mình chỉnh sửa lại những cái vấn đề của mình. Tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị mới có thể có cơ hội để mà coi như được chấp thuận.
Dạ, tức là bổ sung những gì khiếm khuyết đó để mình làm lại cái hồ sơ mới. Dạ, thưa luật sư, hiện quá trình làm PERM và khai cái đơn 140 của EB2 dành cho người sống ở ngoài Mỹ đó có diễn ra bình thường hay không, hay bị trở ngại vì COVID?
Dạ thưa quý vị, nó rất là bình thường. Hiện tại bây giờ nếu mà quý vị đã làm cái PERM, có nghĩa là cái Labor Certification, có nghĩa là cái chứng chỉ lao động rồi đó, quý vị đã làm xong cái đó rồi. Và nếu mà quý vị là cái Second Preference, có nghĩa là EB2 á, thì hiện tại bây giờ nếu mà quý vị ở bên Việt Nam thì quý vị có thể làm cái đơn I-140, và một khi cái đơn I-140 được chấp thuận á, sẽ quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực, bởi vì bây giờ cái ngày đáo hạn nó trùng với cái ngày ưu tiên, nó là current, có nghĩa là quý vị không có cần phải đợi. Thay vì giống như quý vị là EB2 thì quý vị phải đợi ít nhất cũng cỡ là 1,5 năm rồi mới tới ngày hạn của quý vị để mà quý vị xin thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị là thuộc về Second Preference EB2 thì quý vị không cần phải đợi. Một khi quý vị, nếu mà quý vị đang trong nước Mỹ thì quý vị có thể khai cái đơn 140, I-140 với cái đơn xin thẻ xanh là I-485 chung để mà xin. Còn nếu mà quý vị đang ở nước ngoài thì quý vị phải khai cái đơn I-140, đợi cái I-140 chấp thuận xong, tới lúc đó hồ sơ chuyển qua trung tâm thị thực thì quý vị sẽ làm việc với trung tâm thị thực. Nhưng quý vị nên nhớ rằng là nếu mà quý vị có làm việc với các đơn I-140 nó có chấp thuận được năm nay, và quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực được năm nay, thì quý vị phải nhớ từ đây tới cuối năm không có cuộc hẹn cho phỏng vấn cho quý vị đâu nhé. Nhưng mà thông thường nếu mà quý vị đang hỏi khanh câu hỏi này á, thì có nghĩa là cái đơn I-140 của quý vị chưa được khai, thì chắc chắn gì cũng là hồ sơ quý vị cũng là năm tới chứ không phải năm nay.
Dạ vâng, có visa đi Mỹ nhưng mà con nhỏ cho nên là chưa có đi được, không có tự đi được, thì bây giờ cái thời hạn visa đó có xin lại được trong cái mùa dịch này hay không?
Trước hết Khanh xin phép, Khanh không biết quý vị có những cái thị thực gì. Nếu mà quý vị có cái thị thực định cư thì đúng là thông thường họ cho bên lãnh sự quán sẽ cho quý vị 6 tháng. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị không có thể thu xếp công việc của quý vị để đi trong vòng 6 tháng đó được, thì quý vị có thể xin bên lãnh sự quán để gia hạn thêm cho quý vị. Thì giống như Khanh nói đó, thì Khanh không biết cái visa, cái thị thực của quý vị là thị thực gì. Còn nếu mà cái thị thực là không định cư, giống như cái thị thực đi làm hoặc là cái thị thực đi du lịch chẳng hạn, thì cái đó quý vị cứ đợi lúc nào hết hạn rồi xin xin lại cái mới thôi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là lấy chồng Mỹ cách đây 10 năm rồi, có 2 con, và bây giờ cái bé gái út bị một cái ung bướu ngay cổ, bây giờ có thể xin cái visa đưa bé sang Mỹ mổ được hay không?
Vấn đề là nếu mà quý vị có lập gia đình với một người chồng Mỹ rồi và hơn 10 năm rồi, thì cái vấn đề Khanh muốn quay ngược lại, Khanh hỏi quý vị là tại sao quý vị không làm giấy tờ bảo lãnh. Hoặc là nếu mà trong quý vị đã làm giấy tờ bảo lãnh rồi mà quý vị bị bắt, thì hai trường hợp đó nhé. Nếu mà ví dụ quý vị sẽ nói là quý vị chưa bao giờ làm giấy bảo lãnh, thì đúng là quý vị có thể xin cái visa B2 cho cháu để mà qua mà đi mổ. Nhưng mà trước hết là phải quý vị cần phải nói chuyện với cái bệnh viện á, họ đưa ra một cái lá thư, họ nói là họ sẽ xác nhận cô bé này là cái bệnh nhân với bệnh viện của họ, và cái thứ hai họ sẽ xác nhận rằng là cô bé này qua đó để mà mổ, và cái thứ ba họ sẽ xác nhận rằng là quý vị sẽ là người trả tiền đầy đủ, và họ sẽ đưa ra cái ngày mà nếu mà được cô bé này sẽ nhập bệnh vào ngày bệnh viện vào ngày nào, và mình sẽ lấy cái lá thư đó mình nộp với chung với cái hồ sơ phỏng vấn đi B2, thì cái đó cái hồ sơ nó sẽ mạnh hơn để mà cho cô bé đi. Không có đồng nghĩa rằng là quý vị có thể đi theo, bởi vì họ không có cái chương trình là cho đi theo để lo chăm lo cho bé. Mà nếu mà quý vị muốn, quý vị vẫn có thể xin cái visa đi B2 đi du lịch, thì cái đó tùy quý vị thôi. Còn nếu mà câu trả lời quý vị nói với Khanh rằng là đã nộp đơn bảo lãnh rồi mà nó từ chối á, thì cái này câu trả lời của Khanh nó sẽ khác nữa. Nên vì vậy Khanh không biết quý vị nằm về hồ sơ nào nhé.
Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo đó là diện F4 năm 2013 sở di trú đòi bằng chứng cho giấy khai sinh đăng ký trễ hơn ngày sinh, nộp những bằng chứng gì thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị có cái delay birth certificate, có nghĩa là quý vị nộp cái giấy khai sinh rất là lâu hoặc là vài năm sau khi cái lúc mà con quý vị sinh á, thì thông thường để mà sửa cái vấn đề đó thì một là quý vị lấy cái học bạ, những cái chứng từ là quý vị con của quý vị có vô trường học, và trong những cái giấy tờ đó sẽ nói với cái ngày sinh tháng đẻ của con quý vị là, và cái sự liên hệ giữa con của quý vị và quý vị. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, nếu mà quý vị có thể lại những cái bệnh viện mà hồi xưa mà đã con quý vị đã sinh ra đó, họ sẽ có những cái hồ sơ lưu lại, thì quý vị có thể xin một cái bản sao của những hồ sơ đó, giống như là lúc mà nhập viện, lúc mà sinh ra ai là bác sĩ đó, thì quý vị có thể xin cái hồ sơ đó để bổ sung vào. Cái thứ ba, quý vị có thể xin những cái người ở cạnh quý vị, giống như những cái người ở nhà kế cạnh, nhà hai bên, nhà trước, nhà sau, mà biết về cái lịch sử của quý vị, thì quý vị có thể nhờ họ viết một cái đơn tường trình về cái vấn đề họ biết quý vị là sao, họ biết con quý vị sinh ra ngày này, ngày kia, ngày nọ rồi đó. Xong cái người đó họ có thể ký cái đơn đó, họ phải nói tên của họ, họ phải nói địa chỉ của họ, họ phải nói cái số liên lạc để mà cần gì thì sở di trú họ sẽ liên lạc hoặc bộ ngoại giao họ sẽ liên lạc. Thì quý vị có thể lấy hết những cái bằng chứng đó, quý vị nộp vào cho bên sở di trú. Còn nếu mà nộp xong hết cái đó nữa rồi mà sở di trú họ không chịu, thì quý vị có thể xin chứng minh rằng là DNA test, có nghĩa là thử huyết thống á. Thì một khi huyết thống xong hết thì cái đó không sao.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo, mình bắt đầu nói nhanh là quý vị cũng hiểu là thời gian mình hết rồi, mà câu hỏi nhiều quá chúng tôi cũng phải tranh thủ nhé. Dạ, bạn Rose hỏi là em mua bằng nail, bằng làm móng bị sở lao động phát hiện là nhờ người thi giùm. Họ gửi lá thư với nội dung là em gian lận và yêu cầu hủy cái bằng đó. Vậy thì gian lận này có ảnh hưởng tới việc đi thi quốc tịch của em hay không?
Thưa quý vị, thông thường không, tại vì một khi họ nói chỉ nói hủy cái bằng đó thôi thì cái đó là một, nếu mà họ không có lên án quý vị thì cái đó không phải là một cái án hình sự mà quý vị cần phải lo, và cái
Tức là
đó
chưa
cũng không
bị
phải là một
tuyên
cái
án đó phải không luật sư Khanh?
án, đúng rồi, chưa bị tuyên án và chưa bị bên công tố viên họ đưa ra để mà họ
Truy
tố quý
tố.
vị là phạm tội thì truy tố đó, thì cái đó là một. Và cái thứ hai, quý vị cũng chưa có phải gian lận gì về vấn đề luật di trú, tại vì cái này là chỉ bằng lao động của nơi mà quý vị xin thôi, có nghĩa là cái tiểu bang đó thôi, họ chỉ nói và quý vị phải tách rời cái tiểu bang và liên bang. Và nếu mà tiểu bang họ không có criminalize, có nghĩa là họ không có
Hình sự hóa.
hình sự hóa quý vị á, thì nói chung là quý vị vẫn chưa có phạm tội hình sự và cũng chưa có phạm tội sở di trú để mà lo về cái vấn đề nhập.
Chứ lên án thì chắc chắn là lên án rồi, lên án là tại vì gian lận là phải bị lên án thôi, nhưng mà có kêu án tuyên án hay không là cái chuyện khác. Luật sư Khanh nói là quý vị chưa bị lên án thì không sao, đã bị lên án rồi tại vì ở Mỹ gian lận là bị chắc chắn là bị lên án đó, nhưng mà cái chuyện là quý vị có hồ sơ về hình sự cho cái tội đó hay không thì nó mới ảnh hưởng. Câu hỏi tiếp theo là mẹ em 61 tuổi, nếu em bảo lãnh ở lại Mỹ đi làm đủ, nếu em đi làm không đủ và có xin cái Medicare thì có ảnh hưởng tới người co-sai và ảnh hưởng tới người mẹ được bảo lãnh hay không?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị là cái người có quốc tịch thì quý vị có thể xin những cái phúc lợi xã hội, cái đó không thành vấn đề. Và nếu mà quý vị không có đi làm đi nữa thì trong cái hồ sơ bảo lãnh của người mẹ của quý vị thì quý vị cần phải có cái người đồng bảo trợ đứng ra để làm cái đơn bảo trợ tài chính. Và cái thứ hai thì trước đây Khanh cũng sẽ nói rằng họ sẽ coi những cái quá trình quý vị đã làm và những cái quá trình người mẹ quý vị đã làm để mà họ coi là tương lai người mẹ của quý vị có phải là một cái gánh nặng cho xã hội hay không. Nhưng mà cũng đúng với cái chủ đề ngày hôm nay thì có cái lệnh tòa liên bang họ nói tạm ngừng cái đó. Thì cái câu trả lời của Khanh là quý vị vẫn có thể làm, và nhưng mà nhớ nhé, phải vẫn phải điền cái đơn I-944 gửi vào cho họ. Nhưng mà quý vị cần phải có một cái người đồng bảo trợ cái hồ sơ bảo trợ tài chính cho mẹ quý vị, bởi vì cái thu nhập của quý vị sẽ không đủ với những cái mức mà bên sở di trú họ đòi hỏi.
Và tiếp theo vị này cũng thắc mắc là bảo hiểm nên mua như thế nào? Luật sư Khanh có ý kiến gì không?
Bảo hiểm thì có hai cách, một là mua bảo hiểm cho những cái trường hợp khẩn cấp, hoặc hai là mua bảo hiểm theo định kỳ, có nghĩa mỗi tháng quý vị trả. Theo Khanh thì nếu mà quý vị đã đặt câu hỏi với Khanh rằng là thu nhập thấp thì chắc chắn rằng là quý vị cũng không có đủ khả năng để mà mua bảo hiểm định kỳ, có nghĩa mỗi tháng, hoặc là trừ khi quý vị khai gian lận hoặc là khai không đúng với con số quý vị, cái đó tùy thôi. Thì trong những trường hợp đó thì nếu mà quý vị muốn, quý vị có thể mua bảo hiểm khẩn cấp, thì thông thường cái đó nó rất là rẻ, nó rẻ hơn định kỳ nhiều, bởi vì nó chỉ được áp dụng khi mình có trường hợp vào bệnh viện emergency thôi. Thì sở di trú họ không có bắt buộc rằng là quý vị phải mua cái bảo hiểm định kỳ, họ chỉ nói là quý vị phải có bảo hiểm, thì mình có thể dùng cái từ bảo hiểm đó ra, là mình có thể quy ra là bảo hiểm khẩn cấp cũng được.
Dạ, bảo hiểm khẩn cấp là trong những tình trạng khẩn cấp phải nhập viện đó thì họ mới chi trả cho mình. Thì cái đó cũng là một cái dạng bảo hiểm. Họ vẫn xét tới cái bảo hiểm khẩn cấp đó là vì ở Mỹ cái chi phí nằm bệnh viện nó rất là mắc. Nếu
Rất
mình
là
có bảo
cao.
hiểm trong tình trạng khẩn cấp đó thì cái đó là cái một cái bảo vệ an toàn cho mình, không phải là gánh nặng xã hội. Thành ra họ
Dạ
vẫn xét bảo hiểm trong tình trạng khẩn cấp hoặc là bảo hiểm định kỳ, tức là thường thường nhức đầu sổ mũi đi bác sĩ vân vân, thì cũng có người chi trả luôn. Nó có hai dạng như vậy và họ đều chấp nhận cả hai. Dạ thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo là mẹ tôi có thể sanh được 3 năm về Việt Nam chơi, quá 6 tháng chưa về Mỹ lại do bệnh dịch, thì bây giờ khi mẹ tôi trở lại Mỹ đó, chuẩn bị giấy tờ gì và có bị ảnh hưởng gì không?
Thưa quý vị, nếu mà quá 6 tháng nhưng mà dưới 1 năm thì quay trở lại cũng không thành vấn đề đâu. Còn nếu mà hơn 1 năm một chút mà dưới 2 năm á, thì giống như Khanh nói trong rất trong những chương trình vừa qua thì mình vẫn có thể viết cái đơn tường trình, hoặc lúc mà mình vào nếu mà bên hải quan họ có làm khó dễ thì mình cũng có thể giải thích với họ rằng là tại vì tôi lớn tuổi là một cái, thứ hai tôi có thể tôi có tiền sử về cái vấn đề bệnh tình, nên tôi rất là sợ bị lây. Một khi tôi trở về tôi sợ bị lây. Thì đúng thật, nếu mà quý vị có bệnh trước rồi mà quý vị bây giờ trong thời gian này, quý vị biết bên Mỹ là có mấy, hình như gần 4 triệu người bị bệnh và hơn 160.000 người chết. Thì cái này tùy quý vị thôi. Nếu mà quý vị cảm thấy an toàn khi quý vị ở miền Việt Nam thì quý vị vẫn có thể viết những cái đơn tường trình đó trước đi, giải thích hết về cái vấn đề tại sao quý vị không có thể quay ngược lại Mỹ ngay lúc này. Và nếu mà lúc mà quý vị quyết định rằng quý vị đi thì quý vị phải nhìn cái thời gian sau nó thích hợp một chút. Chứ nếu mà bên Mỹ vẫn đang bùng nổ mà quý vị nói bây giờ tôi về thì mình nói là thì nó cũng không có thích lý cho mấy, thì hợp lý cho mấy. Nên vì vậy nên giải thích được chứ. Nhưng mà vấn đề là Khanh không, trước hết là Khanh không biết là cái thời gian kế tiếp và cái bệnh này nó sẽ kéo dài bao lâu và quý vị phải ở bên Việt Nam bao lâu nữa. Còn con đường tốt nhất á là quý vị phải có một cái sự liên hệ nào đó với bên Mỹ, ví dụ quý vị đó đứng tên nhà cửa bên Mỹ chẳng hạn, thì quý vị vẫn trả tiền bảo hiểm và vẫn trả tiền thuế mỗi năm, và quý vị có thể nói là đây tôi có những cái sự liên hệ với bên Mỹ chứ không phải tôi bỏ hoàn toàn, thì tới lúc đó quý vị về nó sẽ dễ hơn. Tại vì nếu mà quý vị ở quá 2 năm thì giống như lúc mà Khanh nói, đã ở quá 2 năm mà khi về lại á, thì có thể là hải quan họ không có cho, mà mình có thể làm cái visa nó gọi là cái SB1 cho những cái người có thẻ xanh returning resident, thì mình làm, và một khi mình làm cái visa đó rồi và bên lãnh sự quán họ chấp thuận thì tới lúc đó cho dù quý vị ở nước ngoài 4-5 năm rồi mà một khi quý vị có visa đó rồi quý vị vẫn có thể quay ngược lại về Mỹ và vẫn có phải có thẻ xanh trong tay.
Dạ vâng, tại vì cái quy chế dành cho thẻ xanh đó là thường trú nhân, là mình phải thường xuyên cư trú ở Mỹ, nếu mà mình đi vắng mặt lâu ngày thì phải chứng minh được là mình vẫn còn cái sự liên hệ, là nhà cửa mình ở đó mình vẫn đóng thuế, đóng tiền nhà, đóng tiền thuế, đóng tiền đủ thứ cho cái cơ sở của mình kinh doanh hoặc là cho cái tài sản của mình ở Mỹ, để chứng minh cái sự ràng buộc liên hệ với cái tình cảnh là mình định cư ở nước Mỹ lâu dài. Còn còn mình đi ra ngoài là vì một cái trường hợp bất khả kháng nào đó phải kéo dài mà thôi, thì cái đó sẽ được hợp lệ và sẽ được cứu xét. Dạ, câu hỏi tiếp theo. Dạ. Gia đình của tôi bảo lãnh, gia đình tôi bảo lãnh gia đình con trai, hiện hồ sơ đang đáo hạn bổ túc để phỏng vấn. Cách đây 5 năm con tôi qua Mỹ du lịch và bị bệnh nặng phải cấp cứu, chữa trị 6 tháng quá hạn visa 3 tháng, nhưng có xin và sở di trú có chấp thuận cho 3 tháng quá hạn đó. Bây giờ xin hỏi là chữa bệnh nặng trong nhiều tháng đó, tìm bệnh viện đó, họ có xin giùm được mình cái Medi-Cal để trả. Như vậy bây giờ khi phỏng vấn có bị ảnh hưởng vì cái gánh nặng xã hội lúc đó hay không?
Thưa quý vị, thì nếu mà cái vấn đề là quý vị dùng cái từ Medicaid phải không chị? Medicaid hay Medicare?
Medicaid ở Cali đó.
Medicaid bên Cali á, thì trước hết là Khanh không biết cái chương trình đó là phải là nó thuộc về tiền của chính phủ Mỹ cho tiểu bang Cali để mà họ chi trả cho những cái người có thu nhập thấp. Nếu mà nó là tiền chính phủ quay ngược về cho Cali để cho chi trả cho những người thu nhập thấp đó, thì đó là một cái phúc lợi xã hội mà quý vị đã được hưởng. Thì nói chung á, là nếu mà cái phúc lợi xã hội này đã được hưởng từ lâu lắm rồi thì quý vị không cần phải lo, bởi vì quý vị phải nhớ cái quy trình về vấn đề cái họ tính toán cái phúc lợi xã hội là họ nói trong vòng 36 tháng vừa qua thì quý vị có xài hay không. 36 tháng có nghĩa là 3 năm. Dạ. Rồi đó, mà quý vị đã xa qua hình như là 2050 hay năm gì đó, lâu lắm rồi, hình như 5 năm hơn rồi đó.
Cách đây 5 năm. Nó, dạ.
Thì đã cách đây 5 năm thì nói chung quý vị đã nằm ngoài cái thời gian mà sở di trú họ có thể dùng để mà họ quyết định. Và cái thứ hai, quý vị có cái lợi thế rằng là quý vị có thể nói là cái lệnh tạm ngưng này có áp dụng từ hôm qua nên không có cần phải trả lời cái này nữa. Thì hoặc không có cần phải để ý tới cái này thì nói chung quý vị sẽ ok. Nhưng mà Khanh muốn làm rõ hơn cho những quý vị khác nữa, đó là quý vị biết ở những cái nơi, những cái quận, bây giờ mình không nói tiểu bang, mình nói cái quận của quý vị có nhiều lúc họ có một cái chương trình giống như cái Gold Card, cái thẻ vàng hay gì đó, họ gọi là thẻ vàng, họ cho quý vị đi khám bệnh viện, đi vào bệnh viện để chữa trị. Thì kính thưa quý vị, những cái thẻ vàng đó nếu mà được cấp như bởi cái quận thì cái đó không phải là cái phúc lợi của xã hội, mà cái đó là coi như một cái chương trình của cái quận đó họ cho giống như anh biết ở thành phố Houston, cái quận Harris đó, thì họ có cái thẻ họ gọi là cái Harris County Gold Card, thẻ vàng cho Harris County. Cái
Cái
đó
của
anh
địa
biết
phương,
là
dạ thì
cái của địa phương, nó không phải là một cái phúc lợi xã hội, nhưng mà có cho phép mình đi bác sĩ và cho vào bệnh viện trong những cái tình trạng mà mình cần phải vào viện. Thì mình phải tách rời ra, mình phải biết cái chương trình nào, tới lúc đó mình mới biết cái đó có phải là phúc lợi xã hội hay không.
Gánh nặng xã hội là họ tính là tiền từ chính phủ liên bang cấp cho tiểu bang để trợ cấp xã hội, đó là gánh nặng xã hội. Dạ. Còn cái những cái địa phương họ có những cái nguồn quỹ riêng và họ trợ giúp riêng thì cái đó không tính là gánh nặng xã
thì
hội.
Cái đó không phải là gánh nặng xã hội. Dạ,
dạ
đúng rồi.
Dạ, xin hỏi, tôi đã nộp hồ sơ diện CR1 trung tâm xử lý ở Texas tới nay 6 tháng 21 ngày, nhưng chưa được duyệt đơn 130. Tôi xem tiến trình xử lý thì họ thông báo đã duyệt tới ngày 2 tháng Giêng năm nay. Hồ sơ tôi nộp ngày 9 tháng Giêng. Vậy có nên gọi điện thoại hoặc gửi mail để hỏi thăm và hối thúc hay không? Có nhiều trường hợp hồ sơ tôi vẫn được duyệt.
Thưa quý vị, nếu mà quý vị cứ chạy theo cái con ngài với sở di trú thì Khanh nói quý vị bỏ đi, không cần phí thì giờ đâu. Trước giờ Khanh chưa bao giờ chạy theo cái ngày mà bên cái sở di trú họ đưa ra về cái quá trình họ duyệt tới ngày nào của cái đơn. Khanh chỉ lo về cái vấn đề là trên thực tế là cái đơn I-130, nếu mà quý vị là người cưới, người có quốc tịch đó, thì họ sẽ duyệt trong vòng 6 tới 9 tháng, nhiều nhất là 1 năm. Quý vị đang đạt cái ngưỡng cửa 6 tháng rồi, thì quý vị đã đợi một chút cũng không có mất mát gì đâu. Nếu mà quý vị cảm giác rằng quý vị cần phải gọi thì quý vị đợi tới cái ngày mà họ nói họ duyệt tới rồi đó, và nó phải vượt qua cái ngày mà quý vị đã nộp vào thì quý vị có thể gọi. Mà Khanh chắc chắn rằng là câu hỏi họ sẽ nói cho quý vị biết rằng là chúng tôi vẫn duyệt, còn nếu mà không chúng tôi sẽ báo lên cho làm một cái trouble ticket lên cho bên kia, nói là đợi 45 ngày nữa nhé, sau 45 ngày không có quyết định thì gọi chúng tôi lại. Gọi hay không cái đó tùy ý quý vị, nhưng mà thực tế nó không có giúp gì được về cái hồ sơ quý vị cả.
Cũng liên quan tới CR1 thì một người khác đó đã nhận được cái mail của NVC từ ngày 1 tháng 6 năm nay rằng là họ sẽ lên lịch hẹn phỏng vấn, nhưng tới nay gần 2 tháng rồi chưa nhận được giấy phỏng vấn. Em không biết khi nào mới nhận được. Xin giải đáp giùm.
Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ thì nói chung là bên Bộ Ngoại giao họ phải phỏng vấn những cái hồ sơ mà coi như là người có quốc tịch bảo lãnh thân nhân, có nghĩa là thân nhân không phải là bố mẹ mà thân nhân là vợ chồng hoặc con cái á. Thì trên thực tế thì họ phải làm rồi, nhưng mà nếu mình là người Việt Nam á thì lãnh sự quán và đại sứ quán Việt Nam họ nói họ chưa làm đâu, họ chỉ duyệt những cái hồ sơ F cho những người du học sinh, em du học á, hoặc là những cái tình trạng mà cho những người đi qua làm mà coi như làm y tế thôi. Còn ngoài ra họ không có duyệt, họ không có lên lịch phỏng vấn cho bất kỳ ai cả. Thì thực ra vậy Khanh mới nói bây giờ nó có nhiều cái sự chênh lệch về cái vấn đề cái luật và thực tế đang phải làm như thế nào. Thì thực tế hiện tại bây giờ đáng lẽ quý vị phải được lên lịch phỏng vấn, nhưng mà
vì COVID
trên ngoài đời không được. Dạ đúng rồi, bởi vì COVID.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, em bảo lãnh F2A cho vợ đã qua ngày ưu tiên 12 tháng 8 2019, 18 tháng 12 2019, khoảng lâu bao lâu nữa thì em được chấp thuận tại USCIS?
Nếu mà quý vị mới nộp cái hồ sơ quý vị ngày 18 tháng 12 2019 thì cái hồ sơ nó còn quá nha, nó còn chưa đi đâu tới đâu. Thông thường theo kinh nghiệm của Khanh á, cái dạng hồ sơ mà người có thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái của họ thì thông thường sở di trú họ sẽ dùng cỡ hơn 1.5 năm để mà duyệt cái hồ sơ I-130. Bây giờ cái ngày ưu tiên của quý vị nó đã trùng với cái ngày đáo hạn của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái lịch chiếu kháng rồi. Tại vì bây giờ dạng F2A là nó current hết, có nghĩa là thực tế ra là nếu mà quý vị nộp được cái đơn mà người vợ quý vị hoặc người chồng quý vị đang ở bên Mỹ thì có thể nộp cả hai đơn bảo lãnh và thẻ xin thẻ xanh luôn. Nhưng mà bây giờ là người quý vị đang muốn bảo lãnh ở nước ngoài thì quý vị phải đợi cái đơn I-130 được chấp thuận và phải làm việc với trung tâm thị thực và phải đợi trung tâm thị thực đưa ra cái ngày phỏng vấn. Bởi vì cho dù cái ngày ưu tiên đã trùng rồi nhưng mà trên hệ thống chưa có ai chấp thuận gì cả, chưa có ai chuyển hồ sơ đi đâu cả, nên cái từ mà phải dùng là đợi. Đợi coi sở di trú họ nói như thế nào, họ có đòi bổ sung hồ sơ hay không. Nếu họ không bổ sung hồ sơ họ sẽ nói họ chấp thuận. Họ chấp thuận xong họ sẽ gửi qua trung tâm thị thực để quý vị làm cái bước kế tiếp. Quý vị làm xong, trung tâm thị thực sẽ nói ok xong rồi, gửi về lãnh sự quán sẽ đưa ngày phỏng vấn, tới lúc đó quý vị mới có. Chứ quý vị mới nộp tháng 9 năm ngoái mà quý vị muốn xong cái hồ sơ trong vòng 7 tháng, Khanh xin lỗi quý vị, cái này không có rồi.
Dạ, em đang bảo lãnh ba mẹ, họ mới kêu đóng tiền visa. Khoảng bao lâu nữa ba mẹ em được đi?
Đóng tiền visa rồi thì quý vị cũng phải làm cái bước kế tiếp với bên trung tâm thị thực, có nghĩa là làm cái đơn bảo trợ tài chính, gộp nộp hết những cái hồ sơ giống như cái lý lịch pháp lý số 2, những cái copy của bản sao hộ chiếu vào hết cho lãnh bên trung tâm thị thực. Một khi họ có hết cái đó rồi, họ mới nói họ hoàn tất hồ sơ và họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán để lên cái lịch hẹn. Bây giờ Khanh không có biết là quý vị đã làm xong cái bộ đó, cái bước đó hay chưa. Nếu quý vị chưa làm xong thì quý vị phải làm hoàn tất cái đó, và quý vị mong rằng là trong cái thời gian quý vị hoàn tất cái đó thì sẽ đẩy qua năm tới. Bởi vì sau năm tới nữa thì có thể là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ mở lại cái cuộc hẹn để mà cho phỏng vấn những người như con cái bảo lãnh bố mẹ đó đi qua Mỹ. Chứ hiện tại năm nay thì họ không có lên lịch hẹn cho cái những cái hồ sơ đó.
Cũng liên quan tới lịch hẹn phỏng vấn thì khai quan như thế nào thưa luật sư Khanh? Cũng bị hủy do Covid vào tháng 3 vừa qua thì lúc nào được trở lại? Câu hỏi của Christine. Khai quan phỏng vấn.
Thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ K1 cũng chưa được phỏng vấn, bởi vì bên đại sứ quán và lãnh sự quán giống như Khanh nói, họ chỉ mở ra để mà họ duyệt FM và một cái chút về những cái C D rồi vậy thôi, chứ K1 họ chưa có mở lại. Và cái luật mà của cái xác lệnh của bên tổng thống Trump và tòa bạch ốc nó không có ảnh hưởng tới K1, nên trên thực tế K1 nó vẫn phải đi bước kế tiếp, nhưng mà chỉ là vấn đề là bên lãnh sự quán họ chưa có chịu lên lịch hẹn thôi.
Dạ, hồ sơ F4 nộp tháng 2/2007 được ưu tiên tháng 8/2009, hiện đang chờ thư mời phỏng vấn, giấy tờ đã hoàn tất rồi. Đây là trường hợp bảo lãnh anh em, con tôi sinh năm 97 thì có vướng ngại gì hay không?
Xin lỗi, cái ngày nộp là ngày mấy và ngày chấp thuận là ngày mấy ạ chị?
Nộp tháng 2/2007 được ưu tiên tháng 8/2009, con tôi sinh năm 97.
Cái thông tin quý vị đưa ra hơi sai, bởi vì cái ngày quý vị nộp á, là cái ngày ưu tiên thông thường là cái ngày sở di trú họ gửi cho quý vị, là cái ngày rất là gần với cái ngày quý vị nộp cái hồ sơ. Thì thông thường là nếu mà quý vị là tháng 2 2007 mà tới tháng mấy 2009 thì có thể cái đó là cái ngày họ chấp thuận cái hồ sơ I-130 của
tháng
quý vị.
Tháng 8 2009.
Thì nếu mà mình tính như vậy á, thì mình coi như là sở di trú họ dùng 2 năm rưỡi để mà duyệt cái hồ sơ của quý vị. Hiện tại con quý vị là sinh năm 97, có nghĩa là năm nay đã là 23 tuổi rồi, và cái hồ sơ của quý vị cũng chưa tới cái chưa có trùng với cái ngày đáo hạn của lịch chiếu kháng, ít nhất cũng cỡ gần 6-7 tháng nữa. Tại vì bây giờ cái lịch chiếu kháng cho F4 là ngày 8/9/2006, quý vị là tháng, nếu không không xa là như là tháng 2/2007, thì quý vị còn cỡ 6 tháng nữa. Mà bây giờ con quý vị là 23 cộng 6 tháng nữa cho thành 24 đi, mà cái sở di trú họ dùng 2 năm 6 tháng, quý vị tới 24 trừ 2 năm 6 tháng coi có dưới 21 tuổi hay không. Nếu không dưới 21 tuổi thì con cái đi không được đâu.
Trời ơi, phải nói là thán phục luật sư Khanh, là vì số tùm lum tà la hết mà tính nhanh như thần, ngồi bấm như là thầy bấm quẻ vậy đó. Trong 97 tới nay mà Trời ơi tính chưa ra 23 tuổi, luật sư đã ra 23 tuổi rồi, thật là phục, nhanh thiệt và nhớ hết ngày giờ. Bởi vậy cho nên là cái chương trình này người ta yêu mến và người ta đón xem thường xuyên là cũng do là luật sư Khanh quá nhanh nhạy và quá hiểu biết. Thành ra cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Gần hết thời gian rồi, mình thêm một vài câu nữa tại vì quá nhiều câu hỏi, thì cũng sợ quý vị chờ đợi nãy giờ cũng hơi gọi là nôn nóng. Tôi nộp hồ sơ EB5 năm 2016 mới bị từ chối tháng 7 vừa qua, bây giờ làm kháng cáo, khả năng kháng cáo có thành công hay không?
Thưa quý vị, cái này tùy theo sở di trú họ từ chối về cái vấn đề gì. Nếu mà họ từ chối về cái vấn đề là cái nguồn tiền của quý vị thì nói chung là khó, rất là khó để chỉnh sửa cái đó. Và cái thứ hai, họ từ chối bởi vì họ nói là cái dự án mà quý vị bỏ tiền vào nó không có khả thi á, thì cái đó cũng rất là khó để mà coi như là kháng kiện. Chỉ những cái điều lệ khác giống như họ nói là quý vị không có nộp cái này, quý vị không có nộp cái kia, thì cái đó quý vị có thể kháng kiện. Nhưng mà nếu mà họ nói là nguồn tiền hoặc là cái khả thi thì rất là khó để thắng.
Câu hỏi tiếp theo, đang đợi phỏng vấn nhập tịch Hoa Kỳ, chương trình này có bị ảnh hưởng bởi Covid hay không?
Thưa quý vị tịch, thì hiện tại bây giờ sở di trú họ thưa quý vị thì hiện tại bây giờ sở, giống như Khanh và chị Trà My có nói là bắt đầu sở di trú họ mới mở lại để mà coi như là cho hẹn để mà đi phỏng vấn những cái cuộc mà coi như là nhập quốc tịch hoặc là đi xin thẻ xanh, mà qua cứ hỏi họ mới bắt đầu lại theo Khanh biết là ngày 23 tháng 7. Thì trên thực tế và tới Khanh không biết trong thời gian kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng mà nếu mà quý vị là đang một trong những người chờ đợi cuộc phỏng vấn thì chắc chắn rằng là trong cái thời gian kế tiếp quý vị sẽ gọi được gọi đi phỏng vấn. Nhưng Khanh không biết là quý vị phải đợi bao lâu, bởi vì Khanh biết là sở di trú họ đã mở lại để mà cho phỏng vấn rồi. Chỉ là nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ nha, chứ đừng có nói câu nói là mở lại để phỏng vấn mà áp dụng với Bộ Ngoại giao với Khanh, cái đó khác biệt. Bộ Ngoại giao thì chưa, bên Mỹ thì họ ok, họ mở lại cái văn phòng sở di trú để mà lên lịch hẹn cho những cái cuộc phỏng vấn này.
Còn một câu nữa, mình thấy còn mình định kết thúc chương trình là hết thời gian rồi, nhưng mà thấy cái câu hỏi này nó liên quan tới gánh nặng xã hội. Mẹ em ở lại Mỹ và xin Medicare có bị coi là gánh nặng xã hội hay không? Nếu như họ là người, người mẹ.
Dạ thưa quý vị, thì trước hết là về cái vấn đề cái lệnh tạm ngưng, quý vị phải cân nhắc về cái lệnh tạm ngưng và cái vấn đề là cái trên thực tế sở di trú họ có thể đòi. Thì bây giờ cái lệnh tạm ngưng thì đã được áp dụng rồi và họ nói là sẽ áp dụng từ đây tới cuối cái dịch Covid này, và họ, lúc nào nước Mỹ họ nói sẽ không có còn dịch nữa thì tới lúc đó cái lệnh tạm ngưng này mới có vô hiệu quả, hoặc là tòa án tối cao nói cái lệnh tạm ngưng này vô hiệu quả thì cái đó là khác. Và cái thứ hai nữa thì giống như Khanh mới vừa trả lời cho những quý vị hỏi trước á, thì lúc mà họ dùng cái thời gian mà họ tính về cái vấn đề phúc lợi xã hội thì họ sẽ coi lại 36 tháng vừa qua. Thì Khanh không biết rằng là bà bác gái của quý vị là xin bao nhiêu phúc lợi xã hội trong thời gian vừa qua rồi. Và cái thứ hai giống như Khanh nói, nếu mà trong cái tình trạng này á, thì quý vị có thể tra lại cái nguồn Medicare á, có phải là từ tiền của chính phủ đẩy vào cho Cali để mà cho những cái người thu nhập thấp hay không, hay đó là một cái quỹ khác của bên Cali họ đưa ra, họ lấy cái nguồn tiền đâu khác không phải là chính phủ và họ cho những cái người thu nhập thấp. Cái đó nó có một sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì nếu mà từ tiền chính phủ đẩy vào để mà cho những cái người thu nhập thấp thì đó là cái phúc lợi xã hội. Còn nếu mà từ những cái quỹ khác tiền mà họ có họ cho thì cái đó không phải là phúc lợi xã hội. Rồi nếu ví dụ cái này là từ tiền quỹ của nước Mỹ đẩy vào mà xin phúc lợi xã hội thì mình có thể giống như Khanh nói viết cái đơn tường trình rằng là tôi phải xin tại vì tôi không có con tôi mất việc làm hay này hay nọ gì
vì
đó.
COVID,
thì, vì COVID đó, thì xong tới lúc đó mình vẫn có thể nộp những cái bằng chứng này với cái đơn mình xin thẻ xanh và mình lấy cái lệnh tạm ngưng mình đẩy vào cái hồ sơ mình nói đây, thấy hết đi. Thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ có đưa ra cái quyết.
Nhưng mà cái này chỉ là trong cái giai đoạn vì COVID thôi nha, thưa quý vị. Tức là
đúng
tôi
rồi.
Bị ảnh hưởng vì COVID thì họ chiếu cố thôi. Chứ còn trong trạng thái thông thường
nếu
thì không có cái sự
trước cái nữa rồi, nó sẽ khác.
Vâng, họ chỉ tạm hoãn không áp dụng cái quy định gánh nặng xã hội trong thời COVID mà thôi. Thành ra
nhưng mà
đó...
thưa chị, cái mà Khanh đọc á, thì họ nói là ông tòa án liên bang ông nói rằng là tạm hoãn hết bắt đầu từ tháng 8, có nghĩa là tháng 8 năm ngoái lúc trước khi họ áp dụng á, thì ông tòa liên bang ông nói không có được áp dụng từ lúc mà cái dự định này được đưa ra đó, ông nói không có được áp dụng từ cái ngày đó luôn. Nhưng mà Khanh chỉ sợ gì, sở di trú họ sẽ quay ngược lại, họ nói ồ tôi sẽ không áp dụng từ cái lúc mà dịch COVID chưa xảy ra. Có nghĩa là từ tháng 8 năm ngoái tới ví dụ tháng Giêng đi, tháng Giêng năm nay thì dịch COVID nó chưa xảy ra bên Mỹ mình đó. Thì Khanh có thể sợ là họ sẽ nói là tôi sẽ áp dụng ngay thời gian đó, mà thời gian đó mình có thì mình có thể bị coi như là không đủ.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều, còn rất là nhiều câu hỏi mà quý vị cũng thấy là chúng tôi tranh thủ hết sức có thể bằng cách là luật sư Khanh vừa ngưng là Trà My nhảy vô hỏi tiếp, câu hỏi tiếp nhiều khi luật sư Khanh chưa nói hết nữa, tại vì mình nôn nóng. Có những câu hỏi muốn được liên lạc với luật sư Khanh bằng cách ở Mỹ hay ở Việt Nam hay bằng cách nào thì thưa luật sư Khanh hướng dẫn.
Thưa chị, thì nếu mà quý vị liên lạc với Khanh thì xin liên lạc Khanh qua email của Khanh đó. Còn về bên Việt Nam thì Khanh có công ty ở Hà Nội. Khanh cũng có đang chuẩn bị có một người luật sư để họ làm. Thì cái này lúc trước hình như Khanh cũng có đưa thông tin công ty rồi. Thì nó Hà Nội là đường 536 Minh Khai, chứ lộn, 536 Minh Khai, cái tòa City 1 tầng 5. Còn cho nếu mà quý vị cần gì thì tốt nhất là email Khanh. Và nếu mà xin quý vị hạn chế cái câu hỏi, tại vì có nhiều lúc mà quý vị hỏi Khanh coi như 30-40 câu trong vòng một cái email nó rất là khó để trả lời. Thì Khanh thông thường Khanh để những câu hỏi đó, nếu mà Khanh lên đài thì Khanh trả lời nó nhanh hơn, thay vì ngồi đó mà gõ email mỗi tuần có mấy chục cái email như vậy không có kịp trả lời.
Địa chỉ email của luật sư Khanh Phạm xin nhắc lại là khanh t phạm a@gmail.com. Quý vị liên lạc qua đó để có thể xin được trả lời thêm những thắc mắc của mình ngoài chương trình, những cái thắc mắc cá nhân quý vị không tiện nêu ra. Hoặc là quý vị có thể đón xem chương trình thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần, luật sư Khanh đều xuất hiện để trả lời thắc mắc của quý vị. Quý vị yên tâm, không được tuần này thì tuần sau thế nào cũng tới lượt mình, tại vì cái chương trình này nó đều đặn lâu dài cả mấy năm nay rồi, thì không có thể nào mà mình theo dõi thường xuyên mà mình không tới lượt. Nhưng mà vì là cái số người theo dõi, số người đặt câu hỏi quá nhiều thì quý vị cũng thông cảm cho là cái sự giải đáp của chúng tôi cũng có giới hạn trong cái thời gian. Khung giờ là nửa tiếng nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng hơn một tiếng hết. Quý vị ghi nhận cái nỗ lực của luật sư Khanh như vậy để thông cảm cho chúng tôi nhé. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Ngày nào cũng ăn gian giờ của luật sư Khanh hết mà không hết câu hỏi, không hết sự yêu mến, thành ra luật sư Khanh cũng châm trước giùm. Dạ vâng, mình sẽ tái ngộ với nhau tối thứ năm hàng tuần. Tuần sau mình sẽ có thông tin mới và tiếp tục giải đáp những thắc mắc của quý vị trên làn sóng trực tiếp Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Mong quý vị bấm like và share để có thể giữ lại những cái thông tin này. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh thật nhiều. Hẹn gặp lại tuần tới nhé.